Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 541. Đồng học, mời xem tán tụng của Pháp Giới Bồ Tát. Bài thứ hai, Thích Ư Chúng Sanh Khởi Đại Bi, Tu Hành Bố Thí Ba La Mật, Dĩ Thị Kỳ Thân Tối Thù Diệu, Năng Lệnh Kiến Giả Sanh Hoan Hỷ. Bài kệ này báo cáo qua cho các vị, vì mối quan hệ thời gian, câu cuối cùng xem ra là rất dễ hiểu, ý thú lại là rất sâu, rất rộng. Chúng ta làm một tổng kết ở chỗ này. Tổng kết về bố thí. Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, bất luận là tạng thông biệt viên hoặc giả là ngũ giáo mà Hiền Thủ Gia đã nói, ngũ giáo Bồ Tát đều là lấy bố thí làm khoa mục tu học đầu tiên. Mọi người cũng đều biết một khoa mục này thâu hết tất cả mọi khoa mục tu học, đó gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Tóm lại mà nói chính là buông xuống. Chúng ta ở trong kinh này nhìn thấy xả mà Thanh Lương Đại Sư đã nói. Xả chính là buông xuống. Ác cận buông xuống thế giới thân tâm. Các vị nghĩ đến thân là chỉ cho thân thể. Tâm, tâm là vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là tâm. Thế giới là y báo. Y báo và chánh báo hết thảy phải buông xuống. Quả nhiên buông xuống thật sự, buông xuống triệt để, thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Phàm thánh khu biệt ở chỗ này, phàm phu không buông xuống được gì hết. So đo từng tí một, Phật giới Pháp Thân Bồ Tát buông xuống hết thảy rồi, tâm địa thanh tịnh, một ý niệm đều không có. Vì sao buông xuống hoàn toàn? Ý vị này chúng ta phải nếm thử cho cẩn thận. Phải học tập chăm chỉ và nỗ lực. Mới có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Hai câu của bài kệ tụng này là nói thọ dụng. Bạn được thân tướng nhiệm màu nhất. Phần trước đã báo cáo qua với các vị. Chúng ta nói là nói rất cạn. Nói đi vào chỗ sâu, nói đi vào chỗ rốt ráo. Là tam thân mà trong Phật Pháp Đại Thừa giảng. Pháp thân, báo thân, ứng thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là thập thân. Do đó có thể biết buông xuống triệt để. Trí tuệ và đức tướng vốn đủ trong tự tánh chúng ta sẽ khôi phục. Tam thân, thập thân là đức tướng vốn đủ trong tự tánh. Lúc ấy năng lệnh kiến giả sanh hoan hỷ. Kiến giả trên là mười phương chư Phật. Chư Phật tán thán. Dưới là chúng sanh chính pháp giới. Họ nhìn thấy pháp thân, báo thân, ứng hóa thân vô lượng vô biên của quý vị. Ứng hóa thân đều là vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Cho nên chư Phật Như Lai, Bồ Tát Hiện Thần, không ai không hoan hỷ tán thán. Điều này giảng sâu, giảng rộng lắm. Cạn hơn mà nói, phàm nhân của thế gian này, họ không nghĩ được sâu thế, không nhìn được xa thế. Những gì họ đã nghĩ, đã thấy là hiện tiền, tấm thân hiện tại. Năng hành bổ thị ba la mật là thân hiện tại. Tôi cũng thường nói không già, không bệnh, không chết, khỏe mạnh sống lâu là đến từ đâu? Đến từ trong bố thí ba la mật. Các vị phải ghi nhớ, bố thí nhất định là ba la mật. Nếu chỉ có bố thí mà không có ba la mật thì thân tướng của chúng ta cũng có được tướng tốt, thân tâm thanh tịnh, khỏe mạnh sống lâu, có thể đạt được. Năng chuyển nghiệp báo. Tại sao có thể chuyển nghiệp báo? Căn của nghiệp báo là sân tham. Hiểu được bố thí, học biết bố thí, sân tham đoạn dứt rồi, tâm rộng mở, thể ung dung. Đó là chuyển nghiệp chướng từ trong căn bản. Trước đây khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, đó là nghiệp chướng. Bây giờ khởi tâm động niệm phải vì chúng sanh chính pháp giới phục vụ. Hơn nữa là tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến. Chuyển rồi, nghiệp chướng của bạn đã chuyển từ căn bản rồi. Thể chuyển rồi thì mạng bần cùng chuyển thành phú quý, mạng chết yểu chuyển thành trường thọ, mạng lắm bệnh chuyển thành khỏe mạnh. Không có kiểu gì không chuyển. Số mạng lắm tay nhiều nạn, chuyển biến thành cá tường như ý. Không thể nghĩ bàn. Thanh Lương Đại Sư ở trong kết luận nói ba loại bố thí tài pháp vô úy. Ba loại này tất cả chúng sanh nhìn thấy đều hoan hỷ. Việc do cụ thất tối thắng, cố thân thù diệu giả. Cho nên thất thù thắng chúng ta không thể lơ là, không thể quên mất. Không những phải ghi nhớ mà nhất định phải thực hành. Niệm niệm tương ứng với thất thù thắng. Đó chính là hành Bồ Tát Đạo, chính là nhập môn của Bồ Tát. Đoạn này chúng ta giới thiệu đến đây thôi. Bây giờ mời xem bài kệ thứ hai. Tích tại vô biên đại kiếp hải, tu trì tịnh giới ba la mật, cố hoạch tịnh thân biến thập phương, phổ diệt thế gian chư trọng khổ. Bài thứ hai trong lục độ là giới độ. Các đồng học đều cần phải ghi nhớ. Mười khoa mục này đều xưng là ba la mật. Hay nói cách khác, mười khoa mục này hết thảy cần đầy đủ thất thù thắng. Thất thù thắng nếu mà có khiếm khuyết thì không gọi là ba la mật, gọi là trì giới. Trong trì giới không có độ. Ngài Thanh Lương đã nói bốn câu cho chúng ta, bốn câu này phải biết. Phần trước nói qua dùng bố thí để nêu một ví dụ. Thị thí phi độ, đó không phải là độ. Câu thứ hai, thị độ bất thị thí. Câu thứ ba, diệt thí diệt độ. Câu thứ tư, phi thí phi độ. Bốn loại cảnh giới khác nhau này phải biết. Trì giới cũng lại như vậy. Hai câu đầu là tu nhân, tích tại vô biên đại kiếp hải. Đó là nói độ dài thời gian. Phật Bồ Tát thật sự nhận được tu trì tịnh giới Ba La Mật. Trong bố thí nói tu hành, chỗ này nói tu trì. Tu là tu chính, trị là đối trị, cho thuốc đúng bệnh. Định nghĩa về giới, Ngài Thanh Lương ở trong chú giải nói rất đơn giản, rất minh bạch. Phần phi chỉ á, danh chi di giới. Bốn câu kệ của Ấn Quang Đại Sư: nhàn tà tồn thành, chính là trì giới. Nhàn là ý nói ngăn ngừa. Phi chính là tà, ngăn ngừa tà tư, tà kiến, tà thuyết, tà hạnh. Trái ngược lại với chánh là tà. Đằng sau đó nói thọ học Bồ Tát giới thời, tam nghiệp di tánh. Tánh chính là giới thể. Giới thể khi bạn thọ giới, giới thể không dễ dàng được. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người đã thọ giới, không thể trì giới. Thậm chí là bao gồm cả chính chúng ta ở trong, chúng ta đã xuất gia, đã thọ ba đàn đại giới: giới sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát. Có làm được không? Tại sao không làm được? Không được giới thể. Chuyện này bây giờ mà nói là lẽ đương nhiên. Ngẫu Ích Đại Sư là người cuối đời nhà Minh. Ở trong lịch sử Phật giáo, Ngài là một nhân vật xuất sắc. Ngay cả Liên Trì Đại Sư hai người, hai người này là thầy trò, đã chấn hưng Phật giáo, đặc biệt là phục hưng Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông vào thời đại của Ngài suy di đến cực điểm. Hai vị này ở trong Tịnh Tông xưng là tổ sư, có cống hiến rất lớn với Tịnh Độ Tông. Ngẫu Ích Đại Sư giới luật, đặc biệt là có nghiên cứu thâm nhập, giống hệt với Hoằng Nhất Đại Sư thời cận đại. Chúng ta xem được ở trong trước thuật của Ngài, Ngài nói Trung Hoa từ thời Nam Tống trở đi không có tỳ kheo. Tỳ kheo đoạn tuyệt tại Trung Hoa rồi. Vì sao? Với tỳ kheo nhất định cần năm vị tỳ kheo chân chánh truyền thụ, đó là điều tối thiểu. Nếu duyên đầy đủ thì nhất định là 10 vị tỳ kheo, 3 sư 7 chứng. Thế gian không có nhiều tỳ kheo thế, thì 3 sư có 2 vị đến làm chứng. Nhưng từ sau nhà Nam Tống thì không có tỳ kheo, hay nói cách khác, không có người có thể truyền giới tỳ kheo. Hoằng Nhất Đại Sư vô cùng tôn kính đối với Ngẫu Ích Đại Sư. Cách nói này của Ngẫu Ích Đại Sư, lão nhân gia Ngài hoàn toàn chấp nhận. Hồi trước Ngài trú ở Nam Phổ Đà, Hạ Môn. Duyên của Ngài với Singapore rất sâu, là bạn tốt với Pháp Sư Quảng Hiệp. Đi đến Singapore bèn trú ở viện Đảm Bộ, là đạo tràng của Pháp Sư Quảng Hiệp, ở ngay bên cạnh chúng tôi. Đi bộ tầm khoảng 3-4 phút là tới rồi. Hoằng Nhất Đại Sư thường hay nói với học trò: giới tỳ kheo có cần thọ không? Phải đi thọ, nhưng tự mình nhất định phải rõ ràng hữu danh vô thực, đừng tự xưng là tỳ kheo. Nếu tự xưng là tỳ kheo là trở thành vọng ngữ, đại vọng ngữ. Tại sao phải thọ? Sau khi đã thọ giới tỳ kheo rồi, bạn đi nghiên cứu giới luật tỳ kheo để tránh khỏi sự ngờ vực. Nếu bạn không thọ giới tỳ kheo mà xem giới luật tỳ kheo, người khác sẽ hiềm bỏ bạn, sẽ phê bình bạn. Sau khi đã thọ giới về hình thức, chỉ dạy bạn học giới. Thật sự làm được một điều thì bạn đã thọ một điều, làm được hai điều thì bạn đã thọ hai điều. Đó là thật. Lúc đầu tôi học Phật, lúc ấy vẫn là cư sĩ tại gia, thân cận Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư bàn giới luật với tôi: giới luật nhà Phật trọng thực chất, chứ không trọng hình thức. Chúng tôi suy nghĩ cặn kẽ lời ấy, Ngài đau lòng biết bao. Buồn bã biết bao khi nói ra câu này. Giới luật không có. Mọi người học Phật đều quăng bỏ mất đi giới luật. Không có giới luật thì không có Phật Pháp. Bạn nghĩ thọ giới tỳ kheo đến đâu thọ? Thế gian không có tỳ kheo rồi. Cho nên nói trọng thực chất, không trọng hình thức. Vậy ta học giới. Ngài nói, bạn làm được một điều, làm được không sát sanh, thì bạn đạt được điều giới này. Giới thể là gì? Trong lòng thật sự giác ngộ được. Kể từ hôm nay, đối với tất cả chúng sanh hữu tình, chắc chắn không có ác ý làm tổn hại sinh mạng của họ. Sự giác ngộ này, sự nhận biết này gọi là giới thể. Thật sự giác ngộ rồi, chắc chắn không xâm phạm tài vật của người khác. Chắc chắn không chiếm mảy may tiện nghi của người khác. Ý nghĩ này chẳng sanh nữa. Đó là giới thể của không trộm cắp. Tự nhiên là bạn sẽ không vi phạm. Bạn không có sự nhận biết này. Cảnh giới hiển tiện vẫn sẽ khởi tâm động niệm. Cho dù không có hành vi thì khởi tâm động niệm đã phá giới rồi. Giới luật vô cùng tế nhị. Không thể không biết. Cho nên đã thọ giới về hình thức, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Học tập, nếu bạn có thể nắm bắt được cương lĩnh, nguyên tắc chung, thì giới luật sẽ không khó giữ. Cương lĩnh nguyên tắc chung chính là bảy loại tối thắng mà phần trước giảng. Bốn câu kệ của Ấn Quang Đại Sư cũng là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Bốn câu kệ mà trong kinh Phật đã nói ấy cũng là pháp ấn của nhà Phật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Không phải là lời dạy của một tôn Phật Chư Phật là nói tất cả chư Phật mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh không rời khỏi ba nguyên tắc này, ba câu này. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta phải nắm bắt cho được. Nhưng bất kể cách nói của Phật và Tổ ra sao, nói khác nhau, song quý vị quan sát kỹ lưỡng thì ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Tồn tâm từ chỗ này. Đem sửa lại quan niệm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Sau đó những tế tiết này rất dễ dàng tu học. Cũng tức là nói, tập khi phiền não của chính chúng ta không khó khắc phục. Khó khắc phục ở đâu? Bạn không có nhận biết. Sự nhận biết này, Chương Gia Đại Sư nói là nhìn thấu. Bạn chưa nhìn thấu, cho nên bạn không buông xuống. Bạn không thể thực hành. Làm sao có thể buông xuống? Nhìn thấu là buông xuống. Nhìn thấu mới khó. Nhìn thấu là trí tuệ. Buông xuống là công phu. Muốn nhìn thấu chỉ có một con đường: đọc kinh, nghe kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt 49 năm vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, mục đích chính là giúp đỡ chúng ta nhìn thấu. Nhìn thấu chính là giác ngộ, minh bạch rồi. Bạn quả nhiên giác ngộ, quả nhiên minh bạch. Sự buông xuống kia còn nhờ người khuyên sau. Không cần đâu, tự nhiên sẽ buông xuống thôi. Chưa minh bạch, chưa giác ngộ thì khó lòng buông xuống. Không dễ dàng đâu. Chuyện này giống như có một vài người bạn nhỏ. Bạn nhỏ 3-4 tuổi, các em rất thích mặc quần áo hoa. Nếu bạn cởi nó ra thì các em nhốn nháo lên, có chết cũng không chịu cởi đâu. Không nhìn thấu. Nếu nhìn thấu thật rồi, y phục này sẽ bẩn, thầy nó ra tắm rửa rồi mặc bộ mới đẹp hơn, các em rất vui, không cần người khác nói cũng tự cởi ra luôn. Mê chấp. Thì gây nên sai lầm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Phương pháp này hay tuyệt vời. Đó là phước thứ ba trong tam phước. Khuyến tấn hành giả chính là thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận với một số đồng tham đạo hữu. Trong nghiên cứu thảo luận, dạy và học cùng tiến bộ. Đích thực sẽ có tiến bộ rất lớn. Bạn học rồi, bạn không có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận với mọi người. Dù học nhiều đi nữa, Như người xưa có câu kín cửa tạo xe, nông cạn dốt nát. Bạn không có được khải phát cùng một khối với đại chúng. Bạn nói một đoạn này, nói một bộ này, người khác nghe rồi đề xuất một số vấn đề để thỉnh giáo với bạn. Vấn đề được nêu là khải phát đối với mình. Từ những chỗ này đem cảnh giới của bạn nâng cao đi lên với mức độ lớn, dạy và học tiến bộ cho nhau. Học trò được lợi ích, thầy giáo cũng được lợi ích. Thầy giáo dạy học trò, học trò trợ giúp thầy giáo, đạo thầy trò. Vừa bổ trợ vừa thành tựu cho nhau. Vào thời xưa có một đời theo làm công tác dạy học. Dạy học thời xưa đều là nghĩa vụ. Như ông đồ dạy học nhà quê, địa vị của họ trong xã hội, mặc dù người ta không xem trọng, nhưng công đức mà họ đã tích lũy, bất cứ ngành nghề nào của thế gian cũng không thể sánh ngang với họ. Cả đời này mặc dù chán nản vì khốn khó, nhưng đời sau được phước báo rất lớn. Vì sao? Cả đời họ đã làm việc tốt, dạy người tuổi trẻ. Giáo tài được dạy đều là điển tịch của thánh hiền. Mỗi lần họ cứ dạy là tự ôn tập một lần, ôn cố mà tri tân. Đời sống thanh bận, không tham, không sân, không si, họ vui ở trong đó. Họ đem kỳ vọng của mình, đem chí nguyện của mình gửi gắm vào thế hệ đời sau, vì xã hội, vì chúng sanh, dùng đắp nhân tài. Công việc này rất vĩ đại. Khi tôi còn trẻ tuổi thì tôi đã biết. Cho nên tôi hết sức tôn kính đối với những người thầy làm nghề giáo dục tiểu học ấy. Tôi tán thán các thầy. Sự trị loạn hưng suy của quốc gia, xã hội, nói thực tại, mấu chốt là ở các thầy. Các thầy có thể dạy tốt cho thế hệ sau, thì quốc gia xã hội nhất định sẽ yên ổn thịnh vượng. Đương nhiên, chuyện giáo dục này nhất định cần sự phối hợp khăng khít giữa gia trưởng và thầy giáo. Khi học trò hiểu được hiếu thân, hiểu được tôn sư trọng đạo, đến trung học đại học tập khí đã dưỡng thành, thì khó khăn hơn. Nên quan trọng là ở tiểu học. Cho nên vào thời xưa, học sinh này thành tựu, thành danh, thi đỗ trạng nguyên. Sau khi thi đỗ trạng nguyên thì hai việc đại sự họ phải làm ngay lập tức. Thứ nhất phải đi tạ tổ tông, về quê mà tế tổ. Thượng báo tứ trọng ân, không quên đức của tổ tông. Vì sao? Người thời trước biết rằng khoa cử công danh, bạn xem trong Liễu Phàm Tứ Quân, vị lão đạo kia nói rất hay: số mạng của quý vị có đổ hay không là do mạng, chứ không phải do văn chương của quý vị hay dở. Nếu quý vị không có số mạng này, số mạng đó là do tổ tông quý vị có tích đức hay không, chính quý vị có đức hạnh hay không. Tổ tông tích đức mà mình cũng có đức hạnh thì số mạng quý vị sẽ đổ. Văn chương hay đi nữa mà tổ tông chẳng tích đức, mình cũng không có đức hạnh. Tham gia thi cử nhiều lần đều rớt cả. Cho nên thi đỗ về quê là tế tổ đầu tiên. Chuyện thứ hai tiếp tục đi bái thầy, cảm tạ ơn dạy dỗ của lão sư. Bái vị thầy nào, vị thầy đã dạy dỗ lòng. Các vị nghĩ ngợi xem ý vị này. Vị thầy dạy dỗ lòng có khả năng là ông tú tài nghèo. Thật đấy, không sai chút nào đâu. Học trò của ông ngày nay đỗ đạt trạng nguyên rồi. Xã hội thời xưa có người có tiền vị, chứ thời nay không có. Đừng nói là không nhìn thấy, chứ nghe cũng không nghe được. Vào nửa thế kỷ về trước còn có kệ sách, trong hát nói nghệ thuật có kệ sách, kể chuyện sẽ kể đến những chỗ này. Khi tôi học tiểu học, trong quán trà đều có nói những người hát nói theo kịch sách vở. Gần đây tôi có nghe tin hát nói vẫn còn ở Bắc Kinh. Mọi người cùng nhau uống trà, vừa nghe hát nói. Sau khi nói xong, cứ quăng lên cho mấy đồng. Ấy là giáo dục. Giáo dục xã hội rất hay. Nội dung được kể đều là nhân quả báo ứng. Trung hiếu tiết nghĩa. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên nhân quả không thể không tin. Có thể tin sâu nhân quả thì giữ giới không khó. Giới luật ở trong Phật Pháp đại phần chia làm ba loại lớn. Loại thứ nhất là luật nghi giới. Đó là có kinh văn. Luật chính là giới luật. Có văn tự ghi chép, có điều văn. Nghi là oai nghi, quy phạm trong đời sống hàng ngày cũng có ghi chép. Như bộ Sa Di Luật Nghi mà chúng ta thường xem, 10 điều giới đầu là thuộc về luật, 24 môn phía sau là nói oai nghi. Luật nghi giới 250 điều trong giới tỳ kheo. Thật sự nói giới luật chỉ có 13 điều. 13 điều đầu là giới luật, đằng sau là thuộc về oai nghi. Những điều đó đều là thuộc về luật nghi giới. Loại thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Điều này không có trong giới luật, Phật không hề nói đến. Nhưng các vị phải ghi nhớ tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà Phật giảng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đó là nói nguyên tắc. Bạn nghĩ xem chuyện này là thiện hay là ác. Thí như rất nhiều người nói hút thuốc không có trong giới luật. Phải vậy, trong luật nghi giới không có, hút thuốc kia chẳng tính là phạm giới. Trong nhiếp thiện pháp giới, bạn nghĩ xem hút thuốc có lợi ích với mình không? Nếu đó là điều bất thiện, mặc dù Phật không nói, nhưng chúng ta tự động phải răn ngừa nó đi. Vậy mới là đúng. Phạm vi này bèn rộng lên. Tự chúng ta phải có trí tuệ để phân biệt. Đối với thân tâm mình có lợi ích là thiện. Điều này chủ yếu là đối với mình. Quả thật là có thể giúp đỡ. thân tâm của mình thanh tịnh. Giúp đỡ mình diễn ly chướng nạn. Mặc dù Phật không nói, nhưng chúng ta nhất định phải làm. Thứ ba gọi là nhiếp chúng sanh giới. Làm lợi ích chúng sanh. Mặc dù Phật không nói, nhưng chuyện này có lợi ích đối với đại chúng xã hội, nhất định phải đi làm. Điều Phật không nói rất nhiều, suốt 49 năm đâu thể giảng hết được, thời gian quá ngắn. Quý vị phải hiểu nguyên lý, nguyên tắc, phải nắm bắt cương lĩnh. Thanh Lương Đại Sư ở trong này nói, luật nghi nhiếp thiện đắc tịnh thân quả. Hai loại này được thân thanh tịnh. Nói thực tại, được thân thanh tịnh giúp cho bạn được tâm thanh tịnh. Bạn nghĩ ngợi xem, tâm chẳng thanh tịnh thì thân làm sao có thể thanh tịnh? Nhưng thân thanh tịnh sẽ giúp tâm bạn thanh tịnh, diễn ly tất cả những ngoại duyên bất thiện. Được quả thanh tịnh thân, nhiếp chúng sanh giới, có thể giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Tịnh giới giống với biến thập phương phần trước. Cố hoạch tịnh thân biến thập phương, phổ diệt thế gian chư trọng khổ. Đó chính là hiệu quả của tam tụ tịnh giới. Cho nên giới là thanh lương. Người bình thường hiềm giới quá phiền. Có người nói giới luật ăn thịt người. Đó đại khái là bọn người thông thường phản đối Nho gia. Nho gia nói lễ, lễ quá rườm rà, lễ giáo ăn thịt người. Đó đều là kiến giải sai lầm, dẫn lầm đại chúng xã hội, tạo tác tội nghiệp không nhỏ. Cho nên Bồ Tát khởi tâm động niệm đều là nhằm lợi ích tất cả chúng sanh. Nhưng muốn lợi ích chúng sanh thật sự, trước hết mình phải tu thành một hình tượng tốt, nghiêm trì giới luật, mới là hình tượng tốt tiêu chuẩn. Vì sao? Giới luật là hành vi đời sống hàng ngày của Phật. Loại hành vi đời sống hàng ngày ấy của Phật là xuất phát từ tự nhiên. hay nói cách khác là lưu lộ của tánh đức viên mãn. Tự tánh thuần thiện, ngay cả Trung Hoa thuở xưa dạy trẻ con Tam Tự Kinh, trong Tam Tự Kinh có một câu là nhân chi sư tánh bổn thiện. Cho nên là hành vi tuôn ra từ trong tự tánh bổn thiện, chính là như vậy đấy. Xác xác thực thực, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không phải là do cá nhân nào chế định, là tự nhiên. Thích Ca Mâu Ni Phật chính là gương vậy. Quý vị ghi chép lại từ trong đời sống đi. Phật làm như vậy thì chúng ta phải học tập theo Ngài. Ngài tự nhiên, vì bổn thiện của Ngài lưu lộ ra rồi, bổn thiện của chúng ta bị mai một, bị tập khí phiền não ngăn che lại, không thấu lộ ra được. Chúng ta phải học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là học tập đem lưu lộ ra bổn thiện trong tự tánh của chúng ta. Tánh đức của tự tánh lưu lộ ra. Vì vậy Phật giáo chúng tôi hết sức tôn trọng, hết sức bội phục. Ngài không phải là dắt mũi người ta đi, mà là cao minh cực kỳ, toàn là tự tánh lưu lộ ra. Xin xem tán tụng Pháp Giới Bồ Tát, xem bài thứ ba. Giảng tích tu hành nhẫn thanh tịnh, tín giải chân thật vô phân biệt, thị cô sắc tướng giai viên mãn, phổ phóng quang minh chiếu thập phương. Thứ ba là nhẫn nhục độ. Thanh Lương Đại Sư chú giải thuyết minh đơn giản định nghĩa về nhẫn nhục rằng: kham thọ chư pháp, vị năng dông hoài, danh chi di nhẫn. Đó là nói theo bậc tăng nhân. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta tiếp xúc với nhân sự vật, đó chính là trong kinh nói nhất thiết chư pháp, không có khả năng rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là nhẫn. Nếu không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chữ nhẫn cũng tìm không ra đâu. Do đó có thể biết nhẫn nhục ba la mật là được nói đối với phàm phu chính quải. Điều này hết sức quan trọng ở trong quá trình Bồ Tát tu học. Chúng ta Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã xem được, Phật nói với chúng ta, đến công lũy đức, đoạn ngã tu thiện, trước hết là bố thí. Xong, thiện phước của bạn muốn giữ gìn được thì phải dựa vào nhẫn nhục. Nếu không thể nhẫn thì công đức mà bạn đã tu chưa, không giữ được. Phước đức không có vấn đề, nhưng công đức không giữ được. Chúng tôi nghĩ đến trước đây có câu chuyện khi Tổ sư Đạt Ma sang Trung Hoa diện kiến Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế ở trước mặt Tổ sư Đạt Ma khoe khoang công đức của mình. Cả đời vua quả thật là một vị đại hộ pháp trong cửa Phật, dùng địa vị quyền thế của vua vì Phật giáo kiến lập đạo tràng, chính là kiến lập Tự Viện Am Đường, lớn lớn nhỏ nhỏ 480 ngôi. Chăm sóc mấy chục vạn người xuất gia. Đó là một vị thí chủ lớn nhất của Phật môn chúng ta, mà đại khái là từ khi Trung Hoa có sử đến nay. Khi Tổ sư Đạt Ma đến, vua khoe khoang với ngài rằng: tôi làm biết bao việc tốt trong Phật môn, vậy công đức có lớn không? Đạt Ma xem ra là người thật thà, không biết xét lời nhìn mặt, nói một câu lão thật rằng không có công đức. Lương Vũ Đế đây là hoan hỷ đầy bụng, bị Tổ sư Đạt Ma dội một gáo nước lạnh, cho nên hết sức lạnh nhạt với vị Đạt Ma này, không chịu giúp đỡ ngài, không chịu hỗ trì ngài. Nếu khi đó ngài Đạt Ma có thể xét lời nhìn mặt, nói một chút phương tiện thiện xảo cho Lương Vũ Đế hoan hỷ, thì tôi tin rằng Lương Vũ Đế sẽ dốc hết sức hỗ trì cho ngài. Song Tổ sư ngài là một tấm gương cho chúng ta, lời thật nói thật, quyết không phan duyên. Thà nguyện vào chùa Thiếu Lâm quay mặt nhìn vách 9 năm cũng không chịu vuốt ve Lương Vũ Đế. Đáng để hậu nhân chúng ta noi gương. Lương Vũ Đế nếu có hỏi phước đức của ta lớn hay không, phước đức rất lớn. Cái ngày tu là phước đức, chứ không phải công đức. Vì sao? Ở đây chúng ta nhìn thấy công đức phải đầy đủ thất tối thắng. Trong sự bố thí của Lương Vũ Đế, không đầy đủ thất tối thắng. Không có tâm thanh tịnh, mà còn có tâm kiêu mạn xen lẫn ở bên trong, có nhiễm ô, có bất bệnh, có ngu si, cho nên điều ngài tu là phước. Phước báo hữu lậu trong tam giới, công đức chân thật là đoạn phiền não, quyết định tăng thượng thanh tịnh bình đẳng giác của mình, ấy là công đức. Cho nên công đức chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường hay dùng tam học giới định tuệ làm tỷ dụ. Trì giới có công, đắc thiền định là đức. Tu định có công, khai trí tuệ là đức. Bạn trì giới không thể được tâm thanh tịnh, trì giới là phước chứ không phải công đức. Phải hiểu đạo lý này. Bạn tu định không thể nào đại triệt đại ngộ. Bạn là đang tu thiền định thế gian, là phước. Làm sao nói là phước? Tương lai bạn sanh sắc giới thiên, sanh vô sắc giới thiên, hưởng phước. Không thể liễu sanh tử. Nếu bạn tu định khai tuệ rồi, ấy là công đức. Công đức với phước đức khác biệt nằm ở đây. Chúng ta không thể không phân biệt. Phước báo của thế gian dễ dàng tu, công đức xuất thế gian không dễ dàng tu. Nhân tố quan trọng nhất để thành tựu công đức là nhẫn nhục. Nếu bạn không thể nhẫn thì bạn không thể thành tựu công đức. Nhẫn đồng thời có ý nghĩa là nhẫn khả. Nhẫn khả chính là đồng ý. Ta thừa nhận họ, đồng ý với họ, khẳng định họ. Đó chính là trí tuệ. Nhẫn là một phần trong trí tuệ. Đối với sự, đối với lý, đều có nhẫn nhục ba la mật. Tánh thể của nó tức dĩ vô sân, tinh tấn thẩm tuệ, cập bỉ sở khởi tam nghiệp di tánh. Chúng ta nhằm để cho người sơ học dễ dàng lý giải, rời khỏi những danh từ Phật học này. Nói cho đơn giản, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, thuận cảnh, thiện duyên, chẳng sanh lòng tham luyến. Nếu bạn có thể nhận, không sanh tham luyến, không có tham ái, không có lưu luyến. Đó là đối với thuận cảnh, đối với nghịch cảnh, đối với ác duyên, chắc chắn không có lòng sân khỏe, không có lòng trả thù. Đó là trí tuệ chân thật, từ bi chân thật, là chỗ nương của nhẫn nhục ba la mật. Thể tánh của nhẫn nhục ba la mật làm trọn rồi, cho nên điều này không dễ dàng học tập. Nguyên nhân nằm ở đâu? Chúng ta đối với thuận cảnh, môi trường sinh hoạt rất đáng thích. Thế gian ngày nay động loạn, mọi người đều hy vọng tìm một nơi yên ổn để cư trú, để sinh hoạt. Singapore khá lắm. Có rất nhiều người đều muốn di dân đến nơi này. Môi trường sinh hoạt quá thoải mái, khởi lên lòng tham luyến đối với nơi này, không rời bỏ được. Đến lúc bạn sắp mãn chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn nói Singapore tốt lắm, tôi ở trong này rất thoải mái, rất tốt, tôi không muốn đi đâu. Làm đứt luôn duyên liễu sanh tử suốt tam giới của bạn đi. Đừng nói là đại phước báo của nhân gian. Phước báo trên trời cũng không hề lưu luyến, cũng không sanh tham ái. Nhất định phải ghi nhớ, có thể khơi dậy những phiền não tham sân si mạng của bạn, thì pháp này bất thiện. Có móc khơi thất tình ngũ dục của bạn. Thất tình là vui, giận, buồn, thích, yêu, ghét, muốn. Dục là ngũ dục, tài sắc danh thực thụy. Đối với những thứ này, bạn sanh khởi tham ái, sanh khởi chấp trước, sanh khởi lưu luyến, thì bạn làm sao có thể thoát ly tam giới lục đạo? Cho nên có thể nhẫn là được. Điều khó nhẫn nhất của người thế gian này là tình chấp. Tình cha con, tình vợ chồng, tình anh em, khi mở rộng ra nữa là có tình bạn bè. Những điều này chúng ta có cần xem trọng không? Cần xem trọng. Không thể nói đã học Phật thì vô tình vô nghĩa. Học Phật kiểu đó là có vấn đề. Người học Phật biểu hiện ra là có tình có nghĩa. Có tình có nghĩa nhưng không tham luyến. Ấy là trí tuệ chân thật. Do vậy người học Phật giống như gì? Giống diễn viên hát tuồng trên vũ đài. Cuộc đời như khúc kịch, diễn hết sức xác thực, chắc chắn không phải là giả, là mô phạm cho đại chúng xã hội. Người nên là gương như thế, nhưng bên trong đó có trí tuệ, đó là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bạn mới có thể tức thế gian, xuất thế gian, tức sanh tử, liễu sanh tử. Đó gọi là Bồ Tát, đó là trí tuệ chân thật, đó là thật sự từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Cho nên tâm địa diễn diễn giữ gìn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, trải qua cuộc sống là trí tuệ chân thật. Mọi phương diện đều làm hết sức viên mãn, quả thật là tấm gương tố của chúng sanh chính pháp giới. Một mảy may lưu luyến đều không có. Lão Hòa Thượng Hư Dân làm tấm gương ra cho chúng ta, chúng ta có nhìn ra không? Lão nhân này rất thú vị, cả đời thích xây chùa, thích sửa chùa. Thầy chùa miếu nào cũ nát thì Ngài phát tâm sửa nó. Khu vực nào không có chùa miếu gì thì Ngài phát tâm đi xây miếu. Sau khi xây xong, thỉnh một vị pháp sư đến trụ trì, giao cho họ toàn bộ, Ngài rời đi, không nghe hỏi nữa. Đó là người ta nói buông được xuống. Những gì Ngài làm là làm gì chúng sanh, làm gì khu vực này, không phải vì mình. Làm xong thì đi. Làm tấm gương tốt cho chúng ta đấy. Bạn xem có một số người xây chùa miếu xong, cả đời không đành buông xuống. Tham luyến đảo tràng, sau khi chết đi về đâu? Chúng ta biết rõ, trong chùa có con chuột, có con gián, có con kiến, đầu thai làm những con vật này. Tại sao họ không đành rời khỏi chỗ này? Chỗ này không có nam nữ hôn phối, họ không thể được thân người. Trong đảo tràng này chỉ có những loài như con gián, con chuột, con kiến, họ chỉ biết đầu thai vào đó. Lưu luyến đảo tràng của họ không đành rời bỏ được. Chuyện này là thường hay có đấy. Gần đây nhất còn có vài chuyện, chẳng qua cũng là trong vòng 1-2 năm này. Tôi nghe nói ở Trung Hoa Đại Lục có lão hòa thượng chùa này chết rồi đầu thai làm gì? Trong chùa có nuôi con chó. Ông đầu thai làm chó, mỗi ngày vẫn đi loanh quanh trong chùa. Ấy là địa bàn của ông, ấy là do ông gây dựng gian khổ. Có ngu si hay không? Lão Hòa Thượng Hư Dân giáng sanh cõi trời đâu suốt rồi, nguyên nhân gì ngài đều không có một mảy may lưu luyến này? Sau khi xây xong giao cho người khác. Đó đều là Bồ Tát vì chúng ta hiện thân thuyết pháp. Nghịch cảnh, ác duyên, nếu cứ khởi lòng sân khỏe, lòng oán hận, lòng trả đũa, rắc rối lớn lắm. Oan oan tương báo, bao giờ mới hết? Hơn nữa, càng báo càng mạnh. Các vị xem Giang Xương Đế Quân âm chất văn. Giang Xương Đế Quân ở giai đoạn phần trước kể lại chuyện xưa của ngài, là từ kết oán nhỏ mà biến thành oán hại lớn. Vì sao gặp được Phật rồi mới quy y đắc độ? Chúng ta nhìn thấy, nghe được, phải sáng tỏ. Có những lỗi lầm nhất định phải đem nó sửa đi. Nhẫn nhục trong Phật Pháp nói về đại phần cũng nói ba loại. Thứ nhất là nại oán hại nhẫn. Oan gia đối đầu. Hủy bán với chính chúng ta. Điều này thường nhìn thấy lắm. Sỉ nhục, hãm hại, phải ráng nhẫn. Trong mối hại này, trừ tổn hại do người gây, còn có tai hại của tự nhiên. Nắng hạn mùa hè, rét mướt mùa đông, năm đói, có thể dứt lương, phải nhẫn nhịn đói khát. Đó là tai hại của tự nhiên. Người làm với tự nhiên đều phải ráng nhẫn, như không có việc gì. Tâm tịnh mãi mãi là bình đẳng. Người có thể nhẫn, không chịu ảnh hưởng từ cảnh giới bên ngoài. Thuận cảnh thiện duyên rất được, nghịch cảnh ác duyên cũng được. Nhất định phải ở trong đời sống thường ngày, trong xử sự đãi người tiếp vật mà tu tâm bình đẳng. Mà học tập chung sống hòa mục với bất cứ người nào, người thiện hay người ác, hòa mục như nhau. Chung sống hòa mục với hết thảy mọi loài động vật, chung sống hòa mục với hết thảy mọi thực vật. Tiến tới nữa, bạn có thể tôn kính bình đẳng với thiên địa quỷ thần, cũng có thể chung sống hòa mục. Đó là tu nhẫn nhục ba la mật. Loại thứ hai là an thọ khổ nhẫn. Đó là Phật chỉ dạy chúng ta. Đệ tử của Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, thật sự giác ngộ rồi, đời sống thanh khổ một chút cũng được. Phật dạy học trò đời sau. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi diệt độ lưu lại di giáo cho hậu nhân. Ngoại trừ tứ y pháp, còn dạy chúng ta lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Ý nghĩa trên thực tế của hai câu này chính là lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm lão sư. Giới là đời sống, công việc, biểu hiện xử sự đãi người tiếp vật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khổ là cả đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm thị phạm về đời sống. Cả đời lão nhân gia ngài ba y một bát, nghỉ dưới gốc cây ăn một bữa giữa trưa. Cho nên lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, chính là lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy. Giới luật là quy phạm đời sống của ngài, tự tự nhiên nhiên, không có mảy may miễn cưỡng nào thêm vào trong. Đệ tử đời sau như chúng ta thờ cúng di tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày ngày nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu, thì phải nghĩ đến lão nhân gia ngài độ nhật thế nào. Sinh hoạt thế nào. Chúng ta có nghĩ được không? Mỗi ngày ăn cơm đều không bới móc, tuần tự khất thực cho gì ăn nấy, không có gì không hoan hỷ. Ôm bát thông thường đi bảy nhà, chỗ này chúng ta cũng có thể quan sát được đời sống của nhân dân bình thường thời bấy giờ. Không phải đều giàu có phổ biến đâu. Người có phước báo trong xã hội ít, người không có phước báo đông. Phật ôm bát khất thực bình đẳng, chẳng phân sang hèn. Ngài thường đi khất thực trong nhà của bần dân. Vì sao? Để những người này trồng phước, giúp đỡ họ cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Họ ở chỗ Phật Bồ Tát trồng phước điện, thì một đời này họ không thể thay đổi, nhưng đời sau nhất định được phước báo. Trong khu bần dân cúng dường đương nhiên không ngon. Mỗi một nhà cho bạn một chút chút, bảy nhà cộng lại đại khai một bữa cơm này có thể ăn được no. Khẩu vị của mỗi một gia đình ăn đều khác nhau. Món cơm mà bảy nhà cho trộn trong một bát gọi là cà sa. Hiện tại đồ mọi người mặc, nhìn thấy chúng tôi khoác y này, biết nó gọi là cà sa, nhưng không biết bát ăn kia cũng gọi là cà sa. Cà sa nghĩa là gì? Là rất nhiều loại khác nhau trộn vào một chỗ gọi là cà sa. Tại sao gọi y là cà sa? Y là năm loại màu sắc đỏ, vàng, chàm, trắng, đen pha trộn lại chung nhuộm thành màu sắc này, đó gọi là cà sa. Ôm bát cơm khất thực này chưa ngọt, đắng, cay, mặn cũng pha trộn vào chung. Một bát cơm này cũng gọi là cà sa. Không phải một mùi vị. Phật dạy cho chúng ta lấy khổ làm thầy. Nếu một cá nhân có thể lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, thì họ làm được an thọ khổ nhẫn. Đó là đối với đời sống thường ngày. Thứ ba, để sát pháp nhẫn. Đó là nói chúng ta tu học. Tu học rất gian khổ, bạn phải ráng nhẫn. Quý vị mà không ráng nhẫn thì đạo nghiệp làm sao có thể thành tựu? Ở trong quá trình tu học là nhẫn gì? Đem những tập khí phiền não của mình, nếu quý vị không có lòng nhẫn nại, quý vị không thể nhẫn, thì tập khí phiền não của quý vị vĩnh viễn không đoạn được. Quý vị không thể nào tùy thuận lời Phật dạy. Phật dạy quý vị không sát sanh, quý vị có thể nhẫn không? Con muỗi cắn ở trên mình quý vị, muốn hút máu của quý vị có thể nhẫn không? Cho nên con muỗi cắn quý vị, lúc ấy là tu nhẫn nhục ba la mật, tu trì giới ba la mật, tu bố thí ba la mật. Chuyện này lục độ đều câu toàn cả. Tinh tấn thiền định bát nhã đều ở trong đó. Nếu con muỗi cắn quý vị mà vỗ tay đập chết là không có toàn bộ. hết thảy mọi giới luật phá rồi, lỗi lầm hết thảy hiển tiền. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng, nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất. Hết thảy phải làm trọn vào trong đời sống thường ngày. Cho nên con muội đến đốt ta là chuyện tốt, chuyện xấu chỗ nào đâu. Chúng ta ngày ngày phải khất thực, cái bụng đói rồi phải ăn cơm, nó cũng là đói, nó cũng phải ăn cơm. Nó tìm đến chúng ta đúng dịp cúng dường nó, kết duyên tốt với nó. Chúng ta có thể cúng dường nó, người khác sẽ cúng dường chúng ta. Thiện nhân thiện quả là tu thành như thế. Người không hiểu được, không liễu giải đạo lý, không liễu giải chân tướng sự thật, chỉ biết hưởng phước, không biết tu phước. Cho nên phước hưởng tận rồi, nghiệp báo hiển tiền, tiền đồ là tối đen. Quả báo trong tam độ, do vậy Phật ở trong Kinh Kim Cang đã nói: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Chúng ta xem tiếp kệ tụng: giảng tích tu hành nhẫn thanh tịnh. Tính giải chân thật vô phân biệt. Hai câu này là nói về tu nhân. Vô phân biệt là trí tuệ chân thật. Chúng ta đối với lời Phật Đà dạy, năng tính, năng giải, đó là hết sức quan trọng. Năng tính, năng giải, bạn mới năng hành, bạn mới có thể làm trọn. Nhẫn, nguyên ý kinh điển vốn dĩ là nhẫn nại. Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cổ nhân Trung Hoa cũng nói: không nhẫn điều nhỏ thì rối mưu lớn. Pháp thì xuất thế gian, thành tựu càng lớn, công phu nhẫn nại của họ càng sâu, họ mới có đại thành tựu. Chuyện nhỏ nhặt cũng không thể nhẫn nại, thì bạn có thể đoán định người này không có tiền đồ, không có thành tựu, là hạng phàm phu tầm thường. Phàm là người thành tựu sự nghiệp lớn, sự nhẫn nại của họ là điều người khác không bì kịp. Nhẫn điều người ta không thể nhẫn. Họ có thể thành công sự nghiệp mà người khác không thể thành tựu. Về chuyện này, Các vị đọc xem lịch sử cho kỹ, quan sát những nhân vật thành bại xung quanh ngay trước mắt, nên quý vị biết thất bại là thất bại như thế nào, không thể nhận. Cho nên Phật chỉ dạy chúng ta, trước hết chúng ta phải tin tưởng. Một mảy may nghi hoặc đều không có. Chúng ta hiểu điều Phật giảng cho chúng ta, chúng ta có thể lý giải, tính giải, chúng ta có thể đem nó biến thành tư tưởng hành vi của mình. Đó chính là hành. Ở trong hành chứng thực tính giải của ta là chính xác, không có sai lầm, ấy gọi là chứng. Thì cô sát tướng giai viên mãn, đó là nói quả đức. Bạn tu nhẫn nhục ba la mật, bạn có được điều hay gì? Sắc tướng viên mãn. Sắc tướng viên mãn là chỉ cho gì? Nói chung là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tóm lại mà nói là tu thành từ nhẫn nhục ba la mật. Nói kỹ, mỗi một tướng có mỗi một nhân duyên của tướng hảo. Tóm lại mà nói, không rời khỏi nhẫn nhục ba la mật. Danh từ nhẫn nhục này là Pháp Sư phiên dịch hồi đó, đặc biệt vì người Trung Hoa. Sao nhẫn thêm vào nhục? Người đọc sách ở Trung Hoa thời xưa phân biệt chấp trước cũng rất nghiêm trọng. Thường nói kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Kẻ sĩ là người đọc sách rõ lý. Người đọc sách rõ lý bị giết không sao hết, nhưng không được sĩ nhục. Sĩ nhục là chắc chắn không thể nhẫn nhịn, bị giết cũng có thể nhẫn nhịn. Đại sư Phiên Kinh thấy người Trung Hoa xem nặng chữ nhục như thế, cho nên trong lục ba la mật sao nhẫn thêm nhục vào. Hay nói cách khác, nhục cũng có thể nhẫn thì còn có gì không thể nhẫn. Đặc biệt đối với căn tánh người Trung Hoa mà nói, cho nên không những giảng kinh chú trọng vào khí cơ, mà phiên dịch kinh điển cũng không ngoại lệ. Kinh này phiên thành chữ viết của một quốc gia khu vực nào, phải khế cơ với căn cơ của quốc gia khu vực đó. Danh từ thuật ngữ đều phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Kinh Phật là sống chứ không phải là chết. Chính như trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói, Phật vô hữu định pháp khả thuyết. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Từng chữ từng câu của Phật nghĩa lý tinh thâm quảng bác. Chúng ta phải có năng lực để cầu chánh giải, không thể đem nó hiểu sai đi. Hiểu sai thì sự tu hành của chúng ta sẽ nảy sinh thiên lệch, đi vào ngã rẽ. Thiệt thòi ấy quá lớn rồi. Chánh giải vẫn là phải nương kinh. Cư sĩ Đinh Phúc Bảo hồi đầu học Phật đã đề xuất phương pháp tu học của ông, có thể tham khảo được. Ông là dùng kinh chú kinh. Bạn xem ông đã làm chú giải thiện chú cho mấy loại kinh, đều là dùng kinh văn để chú giải kinh văn. Đều có đạo lý hết. Rất đáng được chúng ta làm tham khảo. Do vậy tu pháp là rất gian khổ, phải cần thời gian rất dài. Đó gọi là pháp nhẫn. Tu học phải giữ quy củ. Nói thực tại, quy củ chính là bao quát ở trong giới luật. Trì giới chính là giữ quy củ. Sơ học đặc biệt phải tuân thủ lời răn dạy của lão sư. Cho nên chúng ta học Phật, nói thực tại thì xưa nay trong ngoài đều không có ngoại lệ. Cả đời bạn có thành tựu hay không, mấu chốt đầu tiên là lão sư. Bạn có gặp được lão sư giỏi thật sự không? Tại vì sao? Thầy chỉ đường. Nếu lão sư ấy chỉ đường sai thì bạn lệch lạc luôn. Thầy chỉ đường rất chính xác thì một đời này bạn thành Phật, đi theo nẻo Phật. Người chỉ đường là chân thiện tri thức. Lời dạy của chân thiện tri thức chắc chắn là tương ứng với kinh giáo. Không những tương ứng với kinh giáo, tương ứng với kinh giáo là khỉ lý, mà nhất định tương ứng với căn cơ chúng sanh hiện đại. Chúng ta mới có được lợi ích chân chánh. Thiện tri thức chân chánh bây giờ dạy chúng ta điều gì? Bạn phải biết được hiện giờ chúng ta đang là mắc bệnh gì. Giống như khám bác sĩ vậy, bạn xem bác sĩ có giỏi không, có thể chữa bệnh cho ta được không. Bạn phải biết ta đang mắc là bệnh gì. Nếu về nguồn bệnh, nhân bệnh của ta mà họ không biết gì hết, thuốc của họ có hay đi nữa, đơn thuốc hay đi nữa, cũng không chữa khỏi bệnh của ta. Sau đó chúng ta lại nghĩ nữa, xem Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy chúng ta đối trị bệnh nặng của chúng sanh 9.000 năm mạt pháp. Ngài xuất hiện ở thế gian này chỉ dạy phổ biến cho đại chúng là điều gì? Giáo dục nhân quả. Bạn xem Ngài dạy người, Ngài không dạy người kinh Phật. Ngài dạy người đi thọ trì liễu phàm tứ quấn, văn xương xế quân âm chất văn, thái thượng cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Ngài dạy người điều này, đó gọi là cho thuốc đúng bệnh. Mục đích là dạy bạn giác ngộ, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Cảm ứng thiên với văn xương xế quân âm chất văn là tiêu chuẩn của thiện ác. Bạn làm chiếu theo điều này, liễu phàm tử quấn nói với quý vị lý luận và sự thật của nhân quả. Thiện nhân chắc chắn được hiện quả, ác nhân nhất định mắc ác báo. Dạy quý vị điều này, sau đó khuyên quý vị trì giới niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cả đời này bạn không uổng phí. Quả nhiên tuân theo lời dạy của Ngài, không một người nào không thành tựu. Đích thực là vạn người tu, vạn người đi, một người cũng sẽ không rơi sót. Phổ phóng quang minh chiếu thập phương, đó là nói ảnh hưởng của quý vị. Sắc tướng viên mãn của quý vị khiến tất cả chúng sanh mười phương thế giới nhìn thấy nghe được, tự nhiên cảm động chúng ta. Họ tôn kính, ngưỡng mộ đối với quý vị, học tập theo quý vị, cho nên tự hành tức là quá tha. Quá tha với tự hành chẳng hay. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.